Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giờ học thánh kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi tham dự trong việc thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Trên muôn loài nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời, lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cõi đời. Lạy Cha chi thay hết lòng kính yêu Cha, lạy Cha yêu thương xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần, lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến hết lòng kính yêu Cha,
Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đằng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giã giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn chọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi trong nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài, tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước, Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. xin chớ phó tôi cho ý muốn kẻ thù nghịch tôi vì những chứng dối và kẻ buông ra sự hung bạo đã giấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con, Ngài là Thượng Đế, là Đấng nhìn thấy mỗi bước đi của chúng con. Xin Ngài giúp chúng con được tập trung tư tưởng hướng về Ngài trong giây phút này, cho chúng con có tâm hồn yên tĩnh để lắng nghe lời Chúa. Xin tha thứ những lỗi lầm của chúng con, để chúng con cũng có thể bước đi trong đời này một cách xứng đáng với các ân phúc mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng biết bao nhiêu những người chung quanh chúng con chưa biết đến danh của Chúa Giêsu. Xin Chúa cho họ có phương cách để tìm đến Ngài, hoặc qua môi miệng của các tôi con Chúa, hoặc qua làn sóng điện của đài phát thanh nguồn sống này. Chúng con cầu xin Chúa để cho có vô số người được biết đến Chúa trước khi họ vào cõi trầm luân đời đời. Chúng con xin Chúa thăm viếng đến mỗi anh chị em của chúng con là những người đang đứng lên giao truyền danh Chúa hôm nay, để cho có nhiều ân phúc của Chúa được ban ra, nhiều người được biết đến Chúa và nhiều linh hồn được cứu. Chúng con thành kính cảm tạ ơn Ngài. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
trời bình minh tươi sáng, hơi sương đọng chiều long lanh, ngàn hoa thắm xinh tươi khoe màu trong nắng. Một mình tôi trên lối, trong khu vườn sớm buổi sáng, díu dít tiếng chim ca lươn bay thưa thiên tha. Chúa đến bên cạnh con, dịu dàng câu yêu thương ngài âu yếm. Giờ này ta chung lối, luôn đi cùng trước cánh sông. Hãy giữ tâm đi con được luôn trắng trong cuộc đời bao say đắm, chân con lạc bước vấp ngã, đời cay đắng bao trông gai tràn trên lối. Bạn bè nơi xa lánh, tương lai chiếm khuất bóng tôi, những vui mai hạt nhiều sầu dần ướt mi. Dẫu bước con rời xa, ngài hằng trông mong con từng ngày qua. Này về thành tâm kính dâng
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với đề tài chất chứa của cải ở trên trời. Với câu Thánh Kinh trong Phúc Âm Matthew như sau: Các con chớ dồn chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải dồn chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. Lần trước chúng ta đã nghiên cứu về việc dồn chứa của cải ở dưới đất. Hôm nay xin nói về việc dồn chứa của cải ở trên trời. Chúa dạy chúng ta đừng dồn chứa của cải ở dưới đất, đó là phương diện tiêu cực. Nhưng Chúa bảo phải dồn chứa của cải ở trên trời, đó là phương diện tích cực đối với của cải. Việc chứa của cải ở trên trời có thể bị hiểu lầm là phải dâng tiền nhiều cho hội thánh hay là làm nhiều công quả. Có người không tin Chúa nhưng vẫn muốn dâng tiền cho nhà thờ mỗi khi có các cuộc quyên góp, vì cho rằng tiền dâng như thế đem lại phúc lành cho phần tâm linh của mình. Thực ra Chúa không dạy phải đem tất cả tiền dâng cho Chúa để được cứu rỗi, vì cứu rỗi chỉ nhờ lòng tin mà được. Không ai có thể mua cứu rỗi bằng tiền bạc. Hơn nữa, việc dâng tiền cho Chúa xuất phát từ lòng yêu Chúa. Người nào không yêu Chúa mà muốn mua phúc lành là hối lộ Chúa. Thái độ đó Chúa không bao giờ chấp nhận và cũng không ban phúc lành nào cả. Nói rõ hơn, Chúa không nghèo khó để cần loài người góp tiền cho Chúa. Chúa chỉ muốn biết tình thương của người tin Chúa có thể hiện bằng hành động không, hay chỉ là lời nói ở môi miệng. Chất chứa của cải ở trên trời được giảng giải rõ qua hai phần Kinh Thánh sau đây. Luca 16 là câu chuyện do chính Chúa Giêsu kể về người đầy tớ quỷ quyệt. Khi biết chủ sắp sa thải mình, đã cho những người mắc nợ chủ được viết lại giấy nợ với số nợ ít hơn để khi mất việc sẽ được những người này cứu giúp. Kể xong câu chuyện này, Chúa Giêsu kết luận: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các con vào nhà đời đời. Chúa dạy rằng con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình khôn khéo hơn con sáng láng, vì họ biết dùng của cải. Chúa muốn dạy rằng nếu các con có tiền của, hãy dùng tiền bạc khôn ngoan khi sống trên đất, để khi vào nơi vinh quang, những người từng được hưởng ân huệ của các con sẽ đón mừng các con tại đó. Nghĩa là ta nên dùng các phương tiện mình có để đầu tư vào việc cứu người. Đó là chất chứa của cải ở trên trời. Phần Kinh Thánh thứ hai được ghi trong thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 17 đến câu 19 như sau: Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hết hy vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành và làm nhiều việc phước đức, ban phát và phân chia của mình có. Như vậy là dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm chắc sự sống thật. Câu này nghĩa là nếu ta được phước hạnh và giàu có, hãy sử dụng sao cho hữu ích cho người khác, và tình thương qua nghĩa cử là điều quý giá còn lại đời đời. Trong Matthew chương 25, Chúa cho thấy quang cảnh ngày ban thưởng của mỗi người. Chúa sẽ nói với một số người rằng: Hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các con từ khi tạo dựng nên trời đất. Vì ta đói, các con đã cho ta ăn, ta khát, các con đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các con tiếp rước ta, ta trần truồng, các con mặc cho, ta đau, các con thăm ta, ta bị tù, các con viếng ta. Sau đó vua kết luận, ta cho các con biết điều này, hễ các con đã làm những việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Như thế khi ta cứu giúp những người nghèo khó trong đời, là ta đã bắt đầu đầu tư của cải cho đời sống vĩnh hằng sau này. Chúa Giêsu cũng từng dạy rằng, đừng làm việc vì đồ ăn hư nát, nhưng hãy làm việc vì những gì còn lại đời đời. Đây chính là việc dồn chứa của cải trên trời mà Chúa dạy trong bài học này. Chúng ta áp dụng lời dạy của Chúa Giêsu như thế nào? Thứ nhất, trước tiên ta phải có cái nhìn thật đúng về cuộc đời và về cõi vinh quang đời đời. Đó là nguyên tắc khởi đầu. Chúng ta cần nhớ rằng cuộc đời chỉ là tạm. Chúng ta là khách hành hương về thiên quốc. Chúng ta sống trong đời dưới mắt của Chúa, trong hướng dẫn chỉ đạo của Chúa và hướng về hy vọng vĩnh hằng. Đó là nguyên tắc. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ như vậy về cuộc đời của mình, làm sao chúng ta có thể sai lầm được? Đây cũng là nguyên tắc được dạy trong thư Hebrew 11. Tất cả những anh hùng đức tin đều chỉ có một mục đích. Họ sống như thấy Chúa là đấng vô hình. Họ tự xưng là khách lạ và người hành hương trên đất. Họ hướng về một thành do chính Thượng Đế sáng lập. Vì vậy, nên khi Chúa gọi Abraham ra đi tuân lệnh, Chúa bảo Môi-se từ bỏ tất cả để trở thành một lãnh tụ cho đoàn dân hành hương trong suốt 40 năm. Chúng ta luôn luôn phải bắt đầu với một nguyên tắc. Nếu chúng ta có cái nhìn đúng về chính mình trong trần gian này, như khách hành hương, như con dân Chúa trên đường về nhà cha, thì mọi việc đều sẽ vào đúng vị trí cả. Thứ hai, sau đó là cái nhìn vào những ân tứ và của cải mình đang có. Chúng ta chỉ là những quản gia một ngày phải tường trình về những gì đã giao cho mình quản lý. Chúng ta không phải là những người giữ mãi các của cải đó, dù là tiền của, tri thức, cá tính hay bất cứ ân tứ nào mà mình đang sở hữu. Người đời nghĩ rằng họ làm chủ những thứ đó, nhưng người tin Chúa phải nói rằng tôi không phải là chủ những thứ này, tôi chỉ được mượn để dùng, vì chúng không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi không đem tiền của đi được, tôi cũng không đem tài năng đi với tôi chỉ là người quản lý. Thứ ba, khi nghĩ như vậy, một câu hỏi tất yếu phải đặt ra đó là tôi phải sử dụng những gì tôi có như thế nào cho vinh quang của Chúa. Chúa chính là mục tiêu tôi sẽ gặp, tôi phải đối diện. Chúa chính là quan án, là cha của tôi. Tôi phải tường trình với cha mọi cách sử dụng những gì mà cha cho được sử dụng. Tôi phải sống sao cho Chúa vừa lòng. Như thế tóm lại, muốn chất chứa của cải ở trên trời, ta cần có nhận xét chính xác về mình và nhận định về thế gian chung quanh mình. Mỗi ngày, bạn cần nhắc mình rằng, ta đang đi một quãng đường không bao giờ trở lại. Mỗi ngày ta cắm trại gần hơn trên con đường hồi hương. Ta là con của cha trên trời, đã được cha đặt trên đất để sống cho mục đích của cha, không phải của ta. Vì ta không lựa chọn sinh ra đời, ta không tự đưa mình vào trần gian. Mục đích ta có mặt ở đây hoàn toàn do Chúa định. Chúa cho ta vinh dự được có mặt trên đời. Nếu Chúa ban cho ta những ân tứ, những phúc lộc, thì ta phải nhận định rằng tất cả đều thuộc về Chúa. Người quản lý những tài nguyên của chủ không có quyền lạm dụng, nhưng phải sử dụng đúng theo ý chủ. Chủ của chúng ta đây chính là Chúa. Của cải vật chất như vậy không đáng cho ta đặt hết trọng tâm vào. Ta không sống vì tiền của, ta không làm tôi mọi cho tiền của, nhưng ta quản lý nó một cách khôn ngoan. Xin đọc lại lời dạy của Chúa. Các con đừng dồn chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu, mối, ten rét làm hư. và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải dồn chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm nào đào ngạch khoét vách mà lấy, vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó.
Phán truyền bên Chúa Cha quay quần thân ai trong tình Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa ngài từng phán truyền bên Chúa Cha quay quần với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ngân ngàn thu.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước quy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.